I am Maria. Khi sứ thiên chào kính, mẹ đã thưa với ngài những gì?
Đây, chương trình phát thanh giờ của mẹ tin yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio giờ của mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách dưới sự linh hướng của linh mục Richard Kennedy. Giờ của mẹ được phát thanh mỗi tuần 2 lần vào lúc 4:30 sáng thứ năm và 5:30 sáng chủ nhật trên cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org. Và giờ đây, xin kính mời quý vị cùng chúng tôi lắng đọng tâm hồn để dâng lên Chúa và mẹ Maria những lời nguyện chân thành sau đây. Lạy Chúa, xin nâng đỡ con để con đừng bỏ cuộc. Xin đồng hành với con để con không cô đơn. Xin cho con yêu đời luôn, dù đời chẳng luôn đáng yêu. Xin cho con can đảm đối diện với những thách đố, vì biết rằng cuối cùng, chiến thắng thuộc về người có niềm hy vọng nơi Chúa. Amen.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi. Và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria từ Medjugorje năm tư. Hôm nay là ngày 23 tháng 3 năm 2008 và cũng là chương trình lần thứ 334 của Giờ của Mẹ Tin Yêu. Chúng tôi xin được đại diện cho các cha linh hướng và nhóm thực hiện chương trình xin gửi đến quý vị những lời chúc tốt đẹp nhất của một mùa phục sinh. Thưa quý thính giả, sau đây là nội dung chương trình phát thanh. Thông điệp của Đức Mẹ Maria gửi cho toàn thế giới. Bài suy niệm với tựa đề Niềm vui phục sinh. Câu chuyện về phép lạ thánh thể. Cảm nghiệm do cha Pita tại Medjugorje kể. Thông báo, nhịp cầu thương yêu và kết thúc phát thanh. Thông điệp mới nhất do Đức Mẹ ban cho thị nhân Mirjana ngày 18 tháng 3 năm 2008 từ Medjugorje. Các con thân mến, hôm nay mẹ mở rộng đôi tay của mẹ về phía các con. Các con đừng sợ hãi, mà hãy chấp nhận đôi bàn tay mẹ. Đôi tay mẹ mong muốn ban cho các con tình yêu, sự bình an và giúp các con được ơn cứu độ. Do đó, hỡi các con, hãy đón nhận đôi bàn tay mẹ. Các con hãy làm cho trái tim đầy tràn niềm vui, và mẹ sẽ hướng dẫn các con trên đường thánh thiện. Con đường mà mẹ hướng dẫn các con thì khó khăn và đầy những cám dỗ và sa ngã. Mẹ ở với các con, và đôi tay mẹ sẽ nắm lấy tay các con. Hãy bền tâm, để rồi ở cuối con đường, chúng ta sẽ cùng nhau, trong niềm vui và tình yêu, nắm lấy tay của con mẹ. Xin các con hãy đến với mẹ, đừng sợ. Cảm ơn các con.
Kính thưa quý thính giả, kính mời quý vị theo dõi bài suy niệm hàng ngày với tựa đề Niềm vui phục sinh, trích trong linhthao.com. Thân xác chúng ta thường mang những vết sẹo, hậu quả của những lần bị chảy chụa té ngã. Có những vết sẹo gợi lại cả một vùng kỷ niệm. Dù vui hay buồn thì cũng là chuyện đã qua. Vết sẹo làm ta kém đẹp, nhưng không còn chảy máu và làm đau như xưa. Chúng tôi đã được thấy Chúa. Đó là tiếng reo vui ngây nhất của các môn đệ. Thầy Giê-xu, người đã bị đóng đinh, đã chết và được chôn cất, nay bất ngờ hiện đến, đứng giữa họ thật gần gũi. Thấy thầy vẫn như ngày xưa, có khác chăng là thầy có thêm những vết sẹo của dấu đinh và vết đâm. Khi Đức Giê-xu phục sinh hiện ra thăm các môn đệ, Ngài giúp họ nhận ra Ngài nhờ những vết sẹo. Ngài cho họ xem những vết sẹo ở tay và cạnh sườn. Những vết sẹo nói lên một điều quan trọng là thầy chính là đấng đã bị đóng đinh và đâm thâu. Thầy đã chết, nhưng thầy đã thắng được cái chết. chúng ta ngỡ ngàng khi thấy Chúa Phục Sinh có sẹo, dù điều đó chẳng đẹp gì. Ngài không ngượng mà cho các môn đệ xem, những cái sẹo sẽ ở mãi với Ngài trên thiên quốc. Chúng gợi lên những kỷ niệm buồn phiền, thất bại, đau đớn. Nhưng nếu không có chúng thì cũng chẳng có phục sinh. Chẳng cần phải xóa đi khỏi ký ức của khổ nạn kinh hoàng và cái chết nhục nhã. Chúng ta cũng lên thiên đàng với các vết sẹo của chính mình. Sống ở đời, sao tránh khỏi những dập gãy, thương tích. Nếu chúng ta đón nhận mọi sự với tình yêu, thì mọi sự sẽ trở nên nhịp cầu, cứu độ. Tin mừng phục sinh là tin mừng về các vết thương đã lành. Có những vết thương tưởng chẳng thể nào thành sẹo. Chúng ta có dám cho người khác thấy sẹo của mình không? Cuộc khổ nạn của Thầy hôm nào đã làm các môn đệ bị thương. Nhưng các vết sẹo của Thầy hôm nay đã chữa lành những vết thương đó. Hẳn Thomas đã nhìn thật lâu những dấu đinh. Chính lúc đó ông khám phá thật sâu một tình yêu. Tình yêu hy sinh mạng sống và đủ mạnh để lấy lại. Tình yêu khiêm hạ cúi xuống để chinh phục ông. Ông đâu dám mong Thầy sẽ đích thân hiện đến để thỏa mãn những đòi hỏi quá quắt của mình. Lòng ông tràn ngập niềm cảm mến tri ân. Ông ra khỏi được sự cứng cỏi, khép kín, tự cô lập, để bước vào thế giới của lòng tin. Thomas đã tin vượt quá điều ông thấy. Ông chỉ thấy và chạm đến các vết sẹo của Thầy, nhưng ông tin Thầy là Chúa, là Thiên Chúa của ông. Phúc cho ai không thấy mà tin. Chúng ta vẫn tin vào rất nhiều điều mà mình không bao giờ thấy. Các bạn trẻ vẫn tin vào tình yêu, tình bạn. Các đôi vợ chồng vẫn tin vào sự chung thủy của nhau, dù chẳng ai thấy rõ hết lòng dạ của nhau. Tin không phải là một hành vi mù quáng phi lý. Tin chẳng hề làm hạ giá con người. Trái lại, chỉ con người mới biết tin và dám tin. Nhờ tin, tôi không còn bị giam hãm trong thế giới chật hẹp của cân đo đong đếm, nhưng được đưa vào một thế giới phong phú hơn nhiều. Thế giới của những ngôi vị tự do, của chính Thiên Chúa. Tin là chấp nhận bấp bênh, là có thể bị lừa. Tin bao giờ cũng đòi hỏi một bước nhảy vọt khỏi cái thấy. Chúng ta không được phúc thấy Chúa theo kiểu Thomas, nhưng chúng ta vẫn được thấy Chúa theo những kiểu khác. Cần tập thấy Chúa để rồi tin. Có khi phải tập nhìn lại những vết sẹo của mình, của hội thánh, của cả thế giới, để rồi tin rằng Chúa Phục Sinh vẫn đang có mặt giữa những trăn trở và vấp váp, thất bại và khổ đau. Phúc cho những ai không thấy mà tin, và phúc cho những ai biết thấy nên tin. Để thấy được Chúa Phục Sinh, cần có đức tin. Ai tin thì mới thấy, và thấy để rồi tin hơn. Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh, lúc chúng con tìm kiếm Ngài trong nước mắt, xin hãy gọi tên chúng con như Chúa đã gọi tên chị Maria đứng than khóc bên mộ. Lúc chúng con chán nản và bỏ cuộc, xin hãy đi với chúng con trên dặm đường dài như Chúa đã đi với hai môn đệ Emmaus. Lúc chúng con đóng cửa vì sợ hãi, xin hãy đến và đứng giữa chúng con như Chúa đã đến đem bình an cho các môn đệ. Lúc chúng con cứng lòng cố chấp và xa cách anh em, xin hãy kiên nhẫn và khoan dung với chúng con như Chúa đã không bỏ rơi ông Thomas cứng cỏi. Lúc chúng con vất vả suốt đêm mà không được gì, xin hãy dọn bữa sáng cho chúng con ăn như Chúa đã nướng bánh và cá cho các môn đệ bên bờ hồ năm xưa. Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh, xin ban cho chúng con mắt đức tin để được nhìn thấy Ngài, để chúng con tin là Ngài đang sống, đang đến và đang ở thật gần bên chúng con mỗi ngày. Amen. Kính thưa quý thính giả, kính mời quý vị theo dõi bài suy niệm hàng ngày với tựa đề Phép lạ Thánh Thể ở Siena, Ý năm 1330, được trích từ linkthao.com qua phần trình bày của
Kim Hà
và Nguyệt Nha. Thành phố Siena của nước Ý từ trước tới nay vẫn đã nổi tiếng vì có Thánh Catarina và Thánh Bernardino Abizesca lừng danh, mà còn nổi tiếng vì còn có hai phép lạ về Thánh Thể Chúa Giêsu. Phép lạ Thánh Thể thứ nhất xảy ra vào năm 1330, rồi đúng 400 năm sau là năm 1730. phép lạ thánh thể lần thứ hai lại diễn ra. Cả hai phép lạ thánh thể tại thành phố này, người ta còn lưu giữ cả một sưu tập lớn lao, chứng minh gồm đầy đủ cả chi tiết sự việc đã xảy ra. Phép lạ thứ nhất liên quan đến vị linh mục có nhiệm vụ săn sóc cho một bệnh nhân trong giáo xứ thuộc vùng ngoại ô thành phố. Câu chuyện được ghi lại rằng có một nông dân đau nặng, người trong gia đình đến mời vị linh mục tới cho bệnh nhân được lãnh nhận các bí tích thánh, nhất là bí tích cáo dài và sức dầu. Vị linh mục mau mắn tới nhà tạm lấy mình Thánh Chúa, nhưng vì vội vã, thay vì đặt mình Thánh Chúa vào trong hộp bạc, thì vị linh mục lại kẹp vào trong trang sách nguyện. Rồi ngài cặp vội cuốn sách nguyện dưới nách đi thẳng tới nhà bệnh nhân. Khi tới nhà bệnh nhân, vị linh mục gặp gỡ bệnh nhân, giải tội cho bệnh nhân chịu các phép bí tích. Sau đó các kinh như thường lệ rồi ngài mở sách nguyện lấy mình Thánh Chúa cho bệnh nhân rước lễ, thì lạ lùng quá sức. Mình Thánh Chúa đã chảy máu và hầu như đã tan. Vị linh mục bồi hồi xúc động và sợ hãi, ngài vội gấp sách lại và vội vã trở về thành Siena. Trong khi đó, cả bệnh nhân cũng như những người trong gia đình bệnh nhân không ai hay biết sự việc lạ lùng vừa xảy ra. Hối hận vì sự cầu thả, vội vã của mình và lương tâm cắn rứt, vị linh mục đã đi thẳng tới tu viện các cha dòng Thánh Agostino để trình bày mọi chi tiết cho cha Fidati, một nhà thần học và cũng là một nhà giảng thuyết nổi tiếng thời đó. Ngài đã được Đức Giáo Hoàng Gregorio thứ 14 phong thánh. Vị linh mục cũng cho cha Simon xem hai trang sách có dấu máu của mình Thánh Chúa, rồi trao cuốn sách nguyện ấy cho cha Simon giữ. Sau đó vị linh mục xin xưng tội vì sự cầu thả của mình. Sau một thời gian, cha Simon lấy một trang sách có máu Thánh Chúa làm quà tặng cho các đồng bạn, là các cha dòng Thánh Agostino ở Perugia. Rất tiếc món quà này bị mất năm 1866, thời kỳ nhà dòng này bị đàn áp. Trang sách thứ nhất còn để lại trong một hộp bằng bạc. Trong một thời kỳ bất an khác, hộp di thánh được đem về Cassia, quê hương của cha Simon. Nơi đây lòng mến mộ thánh thể trồi vượt nơi các linh mục, cũng như các người cầm quyền của thành phố. Tài liệu lưu trữ của thành phố vào năm 1387 còn được lưu giữ tại tòa thị sảnh Cassia, cho chúng ta nhiều tài liệu về lễ mình Thánh Chúa hàng năm. Trong ngày lễ, thị trưởng, các thành viên hội đồng thành phố và đông đảo dân chúng đã tập họp lại nơi nhà thờ, kiệu và dâng thánh lễ tôn vinh thánh thể Chúa Giêsu và thánh tích. Thành phố đã cung cấp 10 cân nến dùng cho ngày lễ được tổ chức hàng năm. Phép lạ cũng được Đức Thánh Cha Bonifacio thứ 9 tôn vinh. Ngài đã chấp thuận việc tôn kính thánh tích trong sắc đề ngày mùng 10 tháng Giêng năm 1401. Đức Giáo Hoàng đã rộng rãi ban nhiều ân xá cho những ai viếng nhà thờ Thánh Agostino trong ngày lễ mình Thánh Chúa. Ngày mùng 7 tháng 6 năm 1408, Đức Thánh Cha Gregorio thứ 12 chấp thuận lòng tôn kính thánh tích và ban thêm các ân xá cho những ai đến viếng nhà thờ đặt thánh tích này. Thánh tích cũng còn được các Đức Giáo Hoàng Sixto thứ 9, Innocente thứ 13, Clemente thứ 11 và Pio thứ 7 tôn vinh. Năm 1962, một cuộc khám nghiệm toàn bộ thánh tích cho chúng ta biết thêm những chi tiết sau đây. Kích thước trang sách là 52x44mm, đường kính vết máu là 40mm, màu vết máu đỏ hơi nâu, qua kính hiển vi thì máu đỏ hơn. Các phân tử máu được xác định rõ ràng, tình trạng vẫn nguyên vẹn. Một hiện tượng khác có trong vết máu là khi coi bằng kính hiển vi nhỏ hơn thì thấy hình một người đàn ông nét mặt âu sầu. Hình ảnh này cũng được nhìn thấy trong các ảnh chụp. Năm 1930, Hội nghị Thánh thể đã được tổ chức tại Cassia vào dịp kỷ niệm 600 phép lạ. Trong biến cố này, người ta dùng một mặt nhật mới để lưu giữ thánh tích. Như vậy, cung thánh của Vương cung Thánh đường Thánh Rita ở Assisi được phúc lưu giữ 3 thánh tích. Thánh tích thứ nhất là thi thể không hư hoại của Thánh Rita. Thứ hai là hài cốt của Thánh Simon Fidati. Thứ ba là thánh thể phép lạ năm 1330. Riêng thánh tích phép lạ đã được lưu giữ hơn 650 năm.
Lời nguyện, lạy Chúa Giêsu thánh thể, Chúa đến với chúng con dưới dạng tấm bánh bình thường. Tấm bánh chẳng nói gì, chỉ biết lặng lẽ chờ đợi. Tấm bánh hiện diện là để phục vụ cho con người. tấm bánh quá đỗi mong manh nhỏ bé, có thể bị ẩm mốc làm hư hoại và tan rất mau sau khi nhận lãnh. Lạy Chúa Giêsu, có cái gì tương tự giữa phận làm người và phận làm bánh của Chúa? Xin cho chúng con biết cách đến với con người hôm nay đơn sơ khiêm hạ, không chút vinh quang hay quyền lực. Nhờ ăn tấm bánh của Chúa, chúng con cũng trở nên tấm bánh ngon, được bẻ ra để đáp ứng khẩu vị của nhiều người. Ước gì chúng con dám rước Chúa đi vào mọi vùng mờ tối của lòng mình, để sự hiện diện của Chúa trong con được lớn lên. Và ước gì chúng con trở thành những nhà tạm biết đi, đem Chúa đến cho đồng bào và quê hương chúng con. Amen. Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị một bài viết với tựa đề Linh mục Peter Lubisic nói về ơn chữa lành ở Medjugorje. Kim Hà dịch thuật và qua phần trình bày của
Nguyệt Nga
và Kim Hà.
Sau đây là tóm lược bài nói chuyện của Linh mục Peter Lubisic vào ngày 26 tháng 5 năm 2007 tại Đại hội Medjugorje ở Notre Dame. Cha Peter là một vị linh mục được thị nhân Mirjana chọn để công bố những điều bí mật khi đến thời điểm. Tôi không bao giờ có thể quên được cảm nghiệm này. Một gia đình đến từ Đức Quốc, họ có hai con trai và một con gái. Đó là một gia đình sống với đức tin và từ đức tin mà ra. Người con gái của họ thì ở thành phố Cologne, nơi đã có đại hội giới trẻ diễn ra. Thế rồi cô gái ấy sinh hoạt với một cộng đồng không có Chúa. Sau khi chịu phép thêm sức, cô gái quên hẳn Chúa, quên cầu nguyện, quên hết mọi sự, và đó là niềm đau khổ lớn lao cho gia đình cô. Gia đình tiếp tục cầu nguyện, đau khổ và mong mỏi rằng cô gái sẽ hoán cải và trở lại với Chúa. Gia đình đến hành hương tại làng Medjugorje. Ngày họ đến hành hương là ngày thứ bảy trước lễ lá, trước tuần thánh. Ngay ở cửa nhà thờ, người mẹ nói với tôi rằng,
thưa cha Peter, chúng con có một đứa con gái mà nó không còn liên lạc với Chúa nữa. Chúng con phải làm gì? Chúng con tưởng rằng nó sẽ đi với chúng con đến đây trong dịp lễ phục sinh, nhưng nó không muốn đến. Giờ phút cuối nó từ chối không chịu đi với gia đình.
Tôi không thể nói gì ngoại trừ câu, ông bà đang ở đất thánh. Sau đó chỉ có một điều mà ông bà có thể nói là xin cho thánh ý Chúa được thể hiện nơi con gái con. Chúa là đấng đầy quyền năng và toàn thiện. Qua lời cầu bầu của nữ vương hòa bình, Ngài sẽ tìm một đường lối cho con gái của ông bà được ơn hoán cải. Ngày hôm sau, tại cùng một chỗ, có một thiếu nữ đứng trước mặt tôi và hỏi,
thưa cha, cha có biết mẹ con ở đâu không ạ?
Ở đây có khoảng 5.000 người, làm sao mà tôi biết mẹ của cô ở đâu? Lúc ấy cô gái nói rằng mẹ cô đã dặn dò cô về chỗ ở của bà. Tôi ngồi trong xe với cô gái và tìm ra mẹ cô ngay. Lúc ấy đã là đêm khuya và cô gái nói với tôi,
thưa cha, con thật sự không biết tại sao con lại ở đây. Hình như có ai cứ xui khiến con mãi, con sợ lắm.
Tôi nhìn cô và đáp, tạ ơn và ngợi khen Chúa. Thực tế là cô đang ở đây và đó là điều quan trọng. Cô gái nhìn tôi rồi nói,
con không phải là kẻ tin Chúa. Con đã ngừng không còn tin nơi Chúa nữa. Câu chuyện Đức Mẹ Maria hiện ra ở đây không có gì khác ngoài những câu chuyện của trẻ con.
Tôi đáp, nữ vương hòa bình đang hiện diện ở đây. Mẹ có đầy quyền năng, mẹ là đấng cầu bầu mạnh thế. Đến ngày thứ năm tuần thánh, sau thánh lễ rửa chân trong nhà nguyện hiện ra, thì có buổi chầu Chúa Giêsu Thánh Thể. Có một nhóm thanh niên người Đức đến dự, họ cùng nhau hát bài thánh ca Sanctus của nhạc sĩ Schubert. Tuy nhiên, cô gái đòi đi về nhà, nhưng mẹ cô nói với cô rằng,
con ơi, vì tình yêu dành cho mẹ, xin con hãy ở lại trong nhà nguyện này để chờ mẹ, rồi chúng ta sẽ về nhà sau.
Cô con gái vâng lời và lúc ấy có một phép lạ xảy ra. Cô ta kể lại rằng,
ngày giây phút mà con đi vào nhà nguyện, thì dường như có một quyền phép gì bắt con phải quỳ xuống. Thực ra con không muốn quỳ chút nào, nhưng con không thể cưỡng nổi. Vì thế con đang quỳ và nhìn vào nhà tạm, và ở đấy con nhìn thấy Chúa Giêsu. Con không có ảo giác, con thật sự nhìn thấy một Chúa Giêsu đang sống. Con nghe được tiếng nói của Chúa.
Con là con gái thương mến của cha, chồng bí tích thánh thể. Cha ở lại đây đêm nay là vì con đấy. Hôm nay là ngày thứ năm tuần thánh, đây là ngày vĩ đại của tình yêu Thiên Chúa. Con hãy tin tưởng và hoan cải. Ngay bây giờ, Cha ban cho con hồng ân cầu nguyện. Các anh em con và gia đình con đang cầu nguyện cho con ngay lúc này. Con đang ở trên đất thánh. Cô gái kể tiếp.
Con không thể cưỡng lại được, và con bắt đầu khóc lóc. Nước mắt rơi xuống đôi má con như một dòng sông. Con không xứng đáng để được nghe và nhìn thấy sự hiện diện của Chúa Giê-xu.
Thưa các anh chị em, chỉ có trong đức tin Công giáo mà ta cảm nghiệm được điều ấy. Với niềm tin về sự hiện diện của Chúa Giê-xu trong bí tích Thánh Thể, thì Chúa Giê-xu có thể làm được nhiều phép lạ. Ngài ở trong bí tích Thánh Thể để hướng dẫn chúng ta đến thiên đàng vĩnh cửu. Sau đó, cô thiêu nữ ấy tâm sự thêm.
Con đã lấy lại được đức tin và con tín thác vào Chúa Giê-xu.
Rồi cô cầu nguyện như sau.
Lạy Chúa là Chúa và là đấng cứu thế của con. Xin tha thứ cho con vì con đã muốn sống không có Chúa. Ngày hôm sau là thứ sáu tuần thánh. Con dùng chọn ngày hôm ấy để lên núi Krizevec, ngọn núi cao nhất. Ở đó con trút hết tất cả trong trái tim con ra và khóc. Và ngày thứ bảy tuần thánh con đi xưng tội. Con sẽ không bao giờ quên được buổi xưng tội ấy. Với người Công giáo thì cảm nghiệm xưng tội là một sự canh tân và phục sinh. Này con biết rằng khi có những tội trọng, trong ý nghĩa thiêng liêng là con đã hành động tự tử. Vì thế con đến với Chúa Giê-xu, con xin lỗi Chúa và con ăn năn về những tội lỗi của con. Con quyết định sẽ không phạm tội nữa. Chúa Giê-xu đã tha thứ cho con, Ngài làm cho con được sống lại. Và con đã mừng lễ phục sinh lần đầu tiên với tính cách là một người đã chết mà nay trở lại với cuộc đời.
Sau đó, với lòng tạ ơn, cô gái trở lại Medjugorje rất nhiều lần và cô kể với tôi rằng
con không thể sống trong thế giới này nữa, vì đó là một thế giới đầy tội lỗi. Con mong muốn được thánh hiến hoàn toàn đời sống con cho Chúa. Con muốn làm việc sám hối để đền tội của con. Con cũng muốn thánh hiến đời sống con vì sự sống còn của giới trẻ ngày nay.
Giờ đây, cô gái đang ở trong tu hội Oasis of Peace, ốc đảo Bình An. Cộng đoàn này là hoa quả của các cuộc hiện ra ở Medjugorje. Những tu sĩ ở đây cầu nguyện 8 tiếng đồng hồ mỗi ngày. Họ làm việc 8 tiếng đồng hồ và họ ngủ 8 tiếng đồng hồ. Mỗi khối giờ họ đều chầu Chúa Giê-xu Thánh Thể. Tôi muốn nhấn mạnh về bí tích hòa giải quan trọng như thế nào đối với chúng ta. Đây là ý muốn của Đức Mẹ Maria. Muốn trở nên một người Công giáo thật sự, thì các tín hữu phải đi xưng tội thường xuyên hơn. Tất cả chúng ta đều nghèo và yếu kém. Ngay cả khi chúng ta không ao ước, nhưng chúng ta vẫn xa ngã. Chúng ta xa ngã trên con đường đời. Bí tích hòa giải dành cho những người Công giáo, vì đó là con đường đến bình an. Vì thế, những ai muốn được ơn cứu độ thì cần phải luôn thật lòng xưng tội. Ai cũng phải chết cho tội lỗi và sống cho Chúa. Chúng ta không nên sợ hãi điều gì hay người nào. Điều tôi muốn nhấn mạnh ở đây là, điều không quan trọng là tội gì mình có. Điều quan trọng nhất là chúng ta đến với Thiên Chúa và mở rộng trái tim, rồi dâng cho Ngài những tội lỗi mà chúng ta có. Rồi Chúa sẽ tha thứ và ban cho chúng ta sức mạnh để có thể tiếp tục trên con đường của sự sống. Do đó, chúng ta nên cảm tạ Chúa và nên cầu nguyện cho mọi người có thể mở rộng tâm hồn và chấp nhận thông điệp của ơn cứu độ. Lời của Thánh Faustina, không gì có thể làm nản lòng một linh hồn thánh thiện.
Thưa quý thính giả, tuần này chúng tôi xin được cảm ơn quý ân nhân sau đây đã yểm trợ cho các chương trình phát thanh Giờ của Mẹ. Chúng tôi nhận được sự giúp đỡ của hai thính giả, bà Tốn Phạm và vị ân nhân ẩn danh số 2. Xin Chúa và Đức Mẹ trả công bội hậu cho quý vị và gia đình và mỗi tháng Giờ của Mẹ xin ít nhất là 2 thánh lễ để cầu bình an cho quý ân nhân. Và chúng tôi cũng xin quý vị vui lòng yểm trợ cho các chương trình phát thanh Giờ của Mẹ được sống còn. Tin về quỹ xã hội. Thưa quý thính giả, quỹ tuần trước còn lại là 392 đô. Tuần vừa qua chúng tôi nhận được sự giúp đỡ của quý ân nhân sau đây để yểm trợ cho các đồng bào bên quê nhà. Ông bà Kim Nguyễn, 50 đô. Cô Vũ Mai Hương, 70 đô. Ông bà Trần Mịch, 100 đô. Như vậy quỹ có là 612 đô. Và chúng tôi đã gửi như sau. Gửi cho hội Hope Today 420 đô và chia như sau. Gửi về Linh Mục Trần Ngọc Khuê tại Phát Diệm, giúp cho giáo xứ của cha Vũ Quang Điện 200 đô. gửi cho dòng Miến Thánh Giá Vạn Lộc ở Nghệ An 200 đô để giúp những đồng bào giá rét, 20 đô để phụ tiền dịch vụ gửi về cho hội Hope Today, và 200 đô gửi cho hội bảo trợ nữ tu để giúp cho các sơ trinh vương có điều kiện giúp đỡ những người bị giá rét tại miền Bắc. Như vậy quỹ còn lại là trừ 8 đô. Xin chân thành cảm ơn tấm lòng quảng đại của quý ân nhân quỹ xã hội. Nguyện xin Chúa và Đức Mẹ trả công bội hậu cho quý vị và gia đình.
Kính thưa quý thính giả, đến đây chấm dứt chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ hôm nay. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới www.memaria.org. Mọi đóng góp ý kiến và yểm trợ để nuôi dưỡng chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ, xin quý vị liên lạc về 714-265-1512.
Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị một bài viết với tựa đề Truyền giáo trên xe lăn của tác giả Mai Anh và qua phần trình bày của
Nguyệt Nga
và Kim Hà.
Từ năm 1990, Hiệp hội Trái tim thân hữu của tình huynh đệ Kitô có trụ sở tại Brescia, Bắc Italia, vẫn có thông lệ chọn 3 vị thờ sai nổi bật nhất để trao tặng giải thưởng truyền giáo. Hồi năm 1993, một trong 3 vị thờ sai được chọn là cha Silvio Turazzi, một linh mục tàn tật vì tai nạn xe hơi từ năm 1969, nhưng vẫn làm việc truyền giáo tại Gia bên Phi Châu suốt mấy chục năm. Cha Silvio Turazzi sinh năm 1938 tại Bondeno, tỉnh Ferrara, Bắc Italia. Năm 26 tuổi, cha thụ phong linh mục và 3 năm sau đó, cha bắt đầu bước vào hoạt động thờ sai với dòng Saveriano, đặc biệt là trong hiệp hội bàn tay trao gửi ở Parma. Mộng ước của cha là được một ngày kia đi làm việc truyền giáo tại các nước nghèo Phi Châu. Bởi thế, cha luôn cố gắng học hỏi mọi điều cần thiết hữu ích cho cuộc đời thờ sai sau này. Nhưng ngày 1 tháng 5 năm 1969, một tai nạn xe hơi khủng khiếp làm cha bị thương nặng. Suốt một năm trời sau đó, cha phải nằm điều trị trong nhà thương với thêm căn bệnh đau tim và các hậu quả vô cùng đau đớn của tai nạn xe hơi nói trên. Ai cũng tưởng rằng tai nạn này đã bẻ gãy mọi khát vọng tông đồ của vị linh mục trẻ, nhưng cha Silvio cương quyết không đầu hàng nghịch cảnh. May mắn thay, sức khỏe của cha dần dần phục hồi, nhưng cha phải chịu tê bại, ngồi xe lăn. Khi ra khỏi nhà thương, cha Silvio Turazzi xin đi làm mục vụ tại các khu vực ngoại ô nghèo nàn quanh thủ đô Roma. Suốt 5 năm sau đó, trên chiếc xe lăn, cha Silvio Turazzi đã sống và cảm nghiệm trên thân xác mình những vấn đề, những âu lo và tranh đấu của các giáo dân trong xứ. Phần lớn là người thất nghiệp, hàng ngày chật vật lăn lộn kiếm sống. Nhà cửa của họ thường là những túp lều siêu vẹo hay những ngôi nhà cũ kỹ này đã điêu tàn tang thương bên ngoài vòng đai thành phố. Nhưng dù hết lòng tận tụy săn sóc mục vụ cho những người này, con tim của cha Silvio vẫn hoài vọng hướng về Phi Châu và cha vẫn tin rằng Chúa Quan Phòng sớm muộn gì cũng ban cho cha hồng ân thỏa mãn nguyện ước.
Quả thật, năm 1975, cha Silvio được phép sang Goma, một thị trấn nước Ze nằm trên bờ hồ Kivu. Tại đây cha trở thành người phối hợp và linh hướng cho một cộng đoàn nhỏ mang tên là Sirica la Umoja, hội hiệp nhất, về sau được gọi là huynh đoàn truyền giáo. Đây là một trung tâm nhỏ chuyên đón tiếp, tổ chức các sinh hoạt và phương thế trị liệu, đồng thời huấn luyện những người tàn tật cho có một nghề nghiệp bảo đảm tương lai. Đặc điểm của trung tâm Sirica la Umoja là hầu hết các chuyên viên làm việc nơi đây đều là người tàn tật. Họ là những người trước đây gia nhập trung tâm vì những vấn đề liên hệ tới thể xác tàn tật và tâm thần. Nhưng rồi sau đó quyết định ở lại trung tâm phục vụ những kẻ đến sau. Bên cạnh các chuyên viên chữa trị phần xác, họ đóng góp một phần lớn trong nhiệm vụ chữa trị phần hồn cho những người tàn tật. Vì chính họ cũng mang thân phận tàn tật, nên họ hiểu hơn ai cả nỗi niềm của người tàn tật. Từ ngày cha Silvio đặt chân đến trung tâm này, đến nay đã mấy chục năm trôi qua, huynh đoàn truyền giáo Sirica ngày nay có hàng trăm nhân viên tự nguyện phục vụ người tàn tật dưới sự điều khiển của cha Silvio, với sự cộng tác đắc lực của hai nữ giáo dân thừa sai Eddaco và Paola Mugetti. Ngoài cơ sở dành cho người tàn tật, trung tâm còn mở thêm các trường học, các cơ sở tiếp đón trẻ em bụi đời, hai trần y viện, một bệnh viện nhỏ nhưng khá đầy đủ dành cho các bệnh nhân liệt kháng và một trung tâm dinh dưỡng, nơi bồi dưỡng cho hàng ngàn trẻ em đói khát kiệt lực. Từ nhiều năm nay, cha Turazi còn mở rộng thêm lĩnh vực hoạt động mục vụ của mình sang cả các nhà tù. Hiện có đến hơn 700 tù nhân được cha đích thân chăm sóc linh hồn. Cha Turazi thường hóm hỉnh nói,
tai nạn đã làm tôi phải ngồi xa lăn, đã giảm thiểu khả năng thể xác của tôi, nhưng không đổi được ý nghĩa sâu xa của cuộc đời tôi. Tình huynh đệ đã và luôn mãi là giá trị cao quý nhất mà tôi gặp được.